Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 6 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thủ tướng Chính phủ sẽ có cuộc đối thoại với nông dân vào ngày 22 tháng 5 tại tỉnh Sơn La.
Mực nước sông Mekong gia tăng, giảm thiểu tình hình xâm nhập mặn.
Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 14,9 triệu người trong năm 2020-2021. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội sẽ trở thành thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. GDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8,0-8,5% một năm. GDP bình quân đầu người đạt 12.000-12.300 đô la Mỹ. Tầm nhìn đến năm 2045, thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao. Với GDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 đô la Mỹ, kinh tế văn hóa xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Bộ Chính trị cũng yêu cầu Hà Nội phải tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các di tích, công trình kiến trúc có giá trị, quan tâm đầu tư đúng mức để phát triển văn hóa, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Nghị quyết cũng nêu rõ xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Bắc, vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và phía Tây, vùng Hòa Lạc, Xuân Mai. Xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục Nhật Tân, Nội Bài. Bộ Chính trị yêu cầu Hà Nội tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng, ổn định dân cư hai bên bờ sông Hồng và sông Đuống, quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng.
Về giao thông vận tải, nghị quyết yêu cầu đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, đặc biệt phấn đấu hoàn thành đường vành đai 4 trước năm 2027 và chuẩn bị đầu tư xây dựng đường vành đai 5 trước năm 2030. Mở rộng nâng cấp sân bay quốc tế Nội Bài, nghiên cứu xây dựng thêm một sân bay quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển vùng thủ đô và khu vực phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2025, Hà Nội có 3 đến 5 huyện và đến năm 2030 có thêm 1 đến 2 huyện phát triển thành quận. Bộ Chính trị yêu cầu Hà Nội phải xử lý cơ bản ô nhiễm môi trường nước các hệ thống sông hồ, hoàn thành cải tạo môi trường sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tô Lịch, các chương trình chống úng, ngập, hạ tầng xử lý rác thải, nước thải, cây xanh đô thị theo quy hoạch.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, tại sự kiện Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam 2022 tại tỉnh Sơn La diễn ra vào cuối tháng 5 này, Thủ tướng Chính phủ sẽ có cuộc đối thoại với nông dân vào ngày 22 tháng 5. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La và trực tuyến đến điểm cầu của 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo dự kiến sẽ có 20 câu hỏi từ nông dân trên cả nước dành cho Thủ tướng. Ngoài ra, các câu hỏi khác sẽ được tập hợp thành văn bản để các bộ ban ngành có văn bản trả lời.
Trước tình hình tốc độ cải tạo chung cư cũ quá chậm, Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố nhanh chóng nhập cuộc, triển khai thực hiện Nghị định số 69 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà ở chung cư cũ, trong đó trước mắt bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người dân trước mùa mưa bão năm 2022. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư cũ trên địa bàn.
Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, Đồng Nai tổ chức bàn giao thêm 70 hectare đất thuộc dự án sân bay Long Thành cho các đơn vị liên quan để phục vụ xây dựng giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành. Với việc bàn giao thêm 70 hectare đất vào hôm qua, tổng cộng Đồng Nai đã bàn giao 2.243 hectare đất trên tổng số 2.532 hectare đất giai đoạn 1, đạt tỷ lệ khoảng 88%.
Phòng dự báo Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cho biết, mực nước các trạm trung hạ lưu sông Mekong đang lên. Các mực nước đo được tại các trạm tại Lào và Campuchia đều cao hơn trung bình nhiều năm. Theo nhận định của Phòng Dự báo Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mực nước tăng là do ảnh hưởng xả của Thủy điện Cảnh Hồng, Trung Quốc. Sự gia tăng xả nước như hiện nay là tín hiệu tốt, góp phần làm giảm thiểu tình hình xâm nhập mặn đang diễn ra ở đồng bằng sông Cửu Long.
Chiều 5 tháng 5, Đoàn Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã công bố kết luận của Ủy ban Nhân dân tỉnh thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test xét nghiệm, vaccine thuốc phòng chống dịch COVID-19, vaccine thuốc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kết quả thanh tra cho thấy tỉnh Hậu Giang có 3 đơn vị hợp đồng liên quan đến công ty Việt Á trong việc mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là Sở Y tế Hậu Giang, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy. Ba đơn vị này đã ký kết mua gần 32.000 bộ kit xét nghiệm với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng, đã thanh toán gần 11 tỷ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 5 tháng 5, giá trị đồng rúp của Nga so với đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020 nhờ sự hỗ trợ từ các biện pháp kiểm soát vốn, trong khi các chỉ số chứng khoán cũng tăng mạnh trong bối cảnh thị trường theo dõi diễn biến xung quanh các lệnh trừng phạt mới có thể được áp đặt vào Moscow. Đến 20 giờ 39 phút tối qua 5 tháng 5 theo giờ Việt Nam, tỷ giá 1 đô la Mỹ đổi được 66,14 rúp, mạnh hơn 0,2% so với mức đóng cửa trong phiên giao dịch trước đó một ngày. So với đồng euro, đồng rúp cũng mạnh hơn 0,3%, giao dịch ở mức 70,2 rúp 1 euro, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020. Ngân hàng Sberbank CIB dự đoán đồng rúp có thể đạt mức 65 rúp 1 đô la Mỹ.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 5 tháng 5, Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường Pháp Barbara Bombili tin tưởng rằng các nước thành viên Liên minh châu Âu EU vào cuối tuần này sẽ đạt được đồng thuận về cách thức chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Trước đó, EU đã đề xuất một lệnh cấm vận theo giai đoạn đối với dầu mỏ của Nga. Nhưng mạng lưới phân phối phức tạp của châu Âu cùng nhiều thách thức khác có thể khiến lệnh cấm vận này khó có thể triển khai. Hiện các nước thành viên EU vẫn đang bất đồng quan điểm về lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga.
Bộ trưởng Tài chính Sri Lanka Ali Sabri ngày 4 tháng 5 cho rằng nước này sẽ phải trải qua những khó khăn kinh tế chưa từng có ít nhất 2 năm nữa, đồng thời cảnh báo khả năng sắp xảy ra khủng hoảng tiền mặt tại đảo quốc Ấn Độ Dương này. Số liệu chính thức cho thấy dự trữ ngoại hối của Sri Lanka còn khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ, nhưng phần lớn trong đó là khoản hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc và không thể dùng để nhập khẩu hàng hóa từ nước khác. Hiện Sri Lanka vẫn đang đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về các khoản cứu trợ. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sri Lanka cho rằng quá trình này phải mất nhiều tháng.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 5 tháng 5 ước tính đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của từ 13,3 triệu đến 16,6 triệu người trong năm 2020-2021, tức là nhiều gấp 3 lần số ca tử vong trực tiếp vì căn bệnh này. Tuyên bố của WHO nêu rõ, các ước tính mới cho thấy tổng số ca tử vong liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến đại dịch COVID-19 từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 vào khoảng 14,9 triệu ca. Hầu hết số ca trên được ghi nhận tại Đông Nam Á, châu Âu và châu Mỹ.
Cũng theo WHO, ngày 5 tháng 5, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận thêm một ca nhiễm virus Ebola ở khu vực Tây Bắc nước này. Như vậy, tổng cộng đã có 3 ca nhiễm virus Ebola tại quốc gia Trung Phi này kể từ khi đợt dịch thứ 14 bùng phát hồi cuối tháng 4 vừa qua. Đây là đợt dịch Ebola thứ 14 tại Cộng hòa Dân chủ Congo kể từ năm 1976 và là đợt dịch thứ 6 kể từ năm 2018, cho thấy tần suất bùng phát dịch Ebola đang gia tăng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Boris Becker, cựu huấn luyện viên của Djokovic, hiện đang đứng sau song sắt nhà tù ở Anh, chịu bản án 2 năm rưỡi vì gian lận phá sản. Theo Bộ Nội vụ Anh, những công dân nước ngoài đang thụ án tù trên 12 tháng thường bị trục xuất sau khi mãn hạn. Becker sống ở Tây London từ năm 2012, nhưng ông chưa bao giờ xin nhập quốc tịch Anh.
Sau chiến thắng 6-3-6-2 trước Gael Monfils ở vòng 2 đơn nam Madrid Open hôm 3 tháng 5, Novak Djokovic đã có thắng lợi thứ 18 liên tiếp trước tay vợt người Pháp. Đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên mở, một tay vợt có thành tích toàn thắng cả 18 trận đối đầu cùng một đối thủ. Djokovic cũng vừa nối dài kỷ lục khi có tuần thứ 369, nắm giữ ngôi vị tay vợt nam số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP.
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang lên kế hoạch và đề xuất thưởng nóng cho các đội tuyển bóng chuyền nữ và nam quốc gia tham dự SEA Games 31 nếu đoạt được chức vô địch. Được biết mỗi đội sẽ nhận thưởng 1 tỷ đồng. Mặc dù số tiền thưởng chia đều cho các thành viên thì không quá nhiều, nhưng so với mặt bằng chung thì con số này chỉ xếp sau bóng đá. Đây sẽ là một nguồn động lực giúp cho các vận động viên thi đấu máu lửa hơn. Môn bóng chuyền ở SEA Games 31 sẽ được diễn ra từ 13 đến 22 tháng 5 tại nhà thi đấu đa năng của tỉnh Quảng Ninh.
Giới truyền thông Italia cho biết, Juventus đã xác định tiền vệ chạy cánh Christian Pulisic của Chelsea là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay như một sự thay thế tiềm năng cho Paulo Dybala khi cầu thủ người Argentina sắp hết hợp đồng.
Tại nước Pháp, Paris Saint-Germain đang thực sự bế tắc trong việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo Kylian Mbappe. Ngôi sao người Pháp thậm chí đã rao bán căn biệt thự hiện tại của mình nhằm chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Được biết Real Madrid sẽ là bến đỗ mới của Mbappe. Đẳng cấp và bản lĩnh đáng kinh ngạc của Real ở Champions League năm nay đã thôi thúc Mbappe lựa chọn đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, và anh nhất quyết không muốn đàm phán thêm với Paris Saint-Germain. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, nắng thì đã xuất hiện, nhưng thời tiết miền Bắc lúc này vẫn đang khá là dễ chịu khi nhiệt độ phổ biến thấp dưới 23 độ ở vùng đồng bằng và vẫn còn một chút rét nhẹ ở mức nhiệt dưới 20 độ ở vùng núi. Nhưng trong ngày hôm nay, miền Bắc vẫn giữ được biên độ tăng nhiệt nhanh từ 2 đến 3 độ một giờ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ sẽ vẫn cao từ 30 đến 32 độ. Song mức nhiệt cao này sẽ duy trì trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến khoảng 15 giờ chiều. Sau 15 giờ chiều, cường độ nắng giảm, nhiệt độ giảm dần. Đến tối và đêm, Bắc Bộ sẽ chuyển mát trở lại. Ngoài ra thì từ đêm nay trở đi, thời tiết miền Bắc cũng sẽ có những thay đổi khi vùng hội tụ gió trên vùng Thượng Lào được thiết lập trở lại. Nó sẽ khiến cho khu vực Tây Bắc trời nhiều mây và có mưa vài nơi. Với xu hướng phát triển của vùng hội tụ gió như vậy, thì nhiều khả năng trong những ngày cuối tuần này, miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa dông mới. Không còn tác động của không khí lạnh, miền Trung cũng bắt đầu ngày mới với thời tiết nắng ráo, tuy nhiên cường độ nắng chưa mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở tất cả các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận vẫn giữ ở mức nhiệt cao từ 30 đến 32 độ. Sau đó đến chiều và tối, ở khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và khu vực phía Tây của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ có mưa, mưa rào và dông. Mưa dông về chiều tối cũng sẽ xuất hiện ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay. Trong đó, phần phía Nam của Tây Nguyên là Đắk Nông, Lâm Đồng mở xuống Nam Bộ, bao gồm các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh là những vùng có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhưng trước đó, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ là 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.